Tạp chí thể thao hàng tuần và Xuân Ngọc rất vui được trở lại với quý thính giả. Và như thường lệ trên đường dây lúc này có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa quý thính giả và thưa anh Việt Hoàng, chắc chắn rồi, tâm điểm thể thao của thế giới giờ đây chính là Thế vận hội Rio de Janeiro 2016. Và tất nhiên rồi, với các vận động viên của Úc thì cho đến giờ phút này khi chúng ta đang nói chuyện đây, trên bảng tổng sắp tạm thời thì nước Úc đang là một trong những đoàn dẫn đầu, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, tại thời điểm chúng ta đang nói chuyện thì các cái cuộc thi tài tại Rio vẫn đang diễn ra ở trong ngày thứ hai. Và tính tới thời điểm này thì sau ngày thi đấu thứ hai, đoàn thể thao Úc đang đứng ở vị trí thứ hai với 3 huy chương vàng và 2 huy chương đồng, tổng cộng là 5 huy chương. Sau đoàn thể thao của Trung Quốc với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Thì có thể nói sau 2 ngày thi đấu đầu tiên thì đây là 2 ngày thi đấu khá là thành công của đội tuyển Úc, và đặc biệt là trong ngày thi đấu đầu tiên với 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng thì đoàn thể thao của Úc đứng thứ nhất là sau ngày thi đấu đầu tiên.
Vâng, thật là một cái tin vui dành cho những người hâm mộ thể thao của nước Úc. Và chúng ta đều biết rồi, đường đua xanh tức là môn bơi lội là sở trường và cũng là mỏ vàng của đoàn thể thao Úc tại mọi kỳ Thế vận hội, và năm nay cũng không ngoại lệ, phải không thưa anh?
Thì có thể nói đoàn thể thao Úc, cái đội mà mạnh nhất có thể nói là đội tuyển bơi lội. Năm nay trước khi mà diễn ra Thế vận hội Rio và trước khi lên đường thì rất là nhiều niềm tin và hy vọng được đặt vào cái đoàn bơi lội của Úc, có vì hai lý do. Thứ nhất thì đoàn bơi lội của Úc có rất là nhiều các tài năng, và đặc biệt là những cái tài năng trẻ. Cái lý do thứ hai nữa là sau cái Thế vận hội Olympic năm 2008 mà đoàn bơi lội của Úc thi đấu rất là thành công với 6 huy chương vàng, thì đội tuyển bơi lội của Úc lại thi đấu rất là nhạt nhòa ở trong Thế vận hội London 2012 và chỉ giành được 1 tấm huy chương vàng ở những đường đua xanh. Và sau cái Thế vận hội 2012 thì rất là nhiều báo chí và những cái fan hâm mộ thể thao của Úc đã lên tiếng về cái thành tích thi đấu và những cái câu chuyện bên lề không mấy hay ho của đội tuyển bơi lội của Úc, và đặc biệt là đội tuyển bơi lội của Nam. Chính vì thế mà trước khi lên đường sang Rio 2016, các vận động viên bơi lội của Úc có thể nói là rất là quyết tâm thi đấu, đáp lại cái sự mong mỏi của các cái cổ động viên của Úc. Và trong ngày thi đấu đầu tiên thì có thể nói là một ngày thi đấu rất là thành công khi mà đoàn thể thao của Úc đã giành được 2 tấm huy chương vàng ở những đường đua xanh.
Vâng, có thể nói rằng là cho tới thời điểm này thì bơi lội của Úc, những cái gương mặt mới đều đã thể hiện được những cái khả năng của mình cũng như là khởi sắc trong thi đấu. Và chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi mỏ vàng này mang ra những tấm huy chương vàng cho đội tuyển bơi lội Úc trong thời gian tới đây. Tuy nhiên có những câu chuyện mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là những câu chuyện bên lề. Nếu mà chỉ nhìn qua có lẽ là người ta cũng sẽ không thấy được những câu chuyện như thế nếu như báo chí không đi sâu và tìm hiểu. Vừa qua thì chúng ta thấy rồi, Mike Horton là gương mặt mang về tấm huy chương vàng cho đội tuyển Úc. Tuy nhiên đằng sau tấm huy chương vàng ấy, dường như các báo chí cũng đang có một cuộc bút chiến, phải không thưa anh?
Vâng, trước hết tôi cũng nói là Mike Horton là cái vận động viên đem về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Úc tại Thế vận hội lần này. Thế nhưng mà sau cái chiến thắng của Mike Horton thì báo chí thế giới nói chung đang có cuộc bút chiến khi mà có một cái thông tin bị rò rỉ ra, tức là trước cái giờ thi đấu ở cái đường đua chung kết chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi thì Mike Horton có nói với cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với anh, đó là Sun Yang của Trung Quốc, rằng Sun Yang là vận động viên thi đấu không trong sạch. Cái lý do mà Mike Horton có nói với Sun Yang là bởi vì là Sun Yang, vận động viên mà đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, thì anh này sau đó đã bị cấm thi đấu 3 tháng trong năm 2014 do sử dụng chất kích thích bị cấm. Thì Mike Horton nói cái điều này thì thực ra đây là sự thật. Và sau khi cái đường đua chung kết và sau khi Mike Horton đã giành được huy chương vàng và khi mà trả lời với báo chí thì anh còn nói rằng là anh nói với Sun Yang như vậy, đây cũng là một cái đòn công kích của đối phương, tinh thần của đối phương. Thế nhưng mà dường như báo chí và đặc biệt là các cái fan hâm mộ thể thao của Trung Quốc đã không tiếp nhận đòn tâm lý chiến của Mike Horton lấy làm tốt đẹp gì, và họ rất là nhiều người và đặc biệt là các fan hâm mộ của Trung Quốc đã trách mắng Mike Horton vì cái hành vi có thể nói là thiếu thể thao.
Vâng, tôi không biết là nó đến mức thiếu thể thao như thế nào, nhưng mà rõ ràng là Mike Horton nói sự thật. Thực tế là Sun Yang đã từng sử dụng chất cấm thôi, chứ đâu có phải cái thông tin sai lệch đâu. Tuy nhiên chúng ta nhìn đi thì chúng ta cũng nên nhìn lại ở chỗ là như thế này. Chắc hẳn là quý vị nếu theo dõi các tin tức thể thao thì quý vị sẽ thấy được rằng là cách đây một vài ngày thôi, vào hôm 4 tháng 8, thì khi mà các vận động viên bơi lội tập luyện để chuẩn bị cho cuộc tranh tài ở Olympic bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 đó, thì khi mà chạm mặt ở bể bơi tập đó, thì Sun Yang đã to tiếng khiêu khích Mike Horton trước. Thành viên đội tuyển bơi lội Úc của chúng ta bị vận động viên của Trung Quốc khiêu khích bằng những cái lời lẽ. Đến bây giờ người ta vẫn chưa biết là những cái lời lẽ đó nó đến mức độ như thế nào, nhưng mà đó là trong một buổi tập. Sau đó thì vận động viên người Trung Quốc là Sun Yang còn té nước về phía đối thủ, tức là té nước về phía Horton khi mà anh này đang tập trung tập luyện. Và cái câu chuyện này được chính huấn luyện viên đội tuyển bơi lội Úc Greg Jackson kể lại trên tờ Sydney Morning Herald. Và ông cũng khẳng định luôn là Mike đang thoải mái và bắt nhịp rất tốt. Cậu ấy rất mạnh mẽ khi tập luyện và chúng tôi muốn bảo đảm rằng cả thế giới sẽ được thấy một Mike hay nhất khi vào thi đấu bất chấp tất cả mọi thứ. Mike rất bình tĩnh. Vâng, và chúng ta đã thấy rồi kết quả như thế nào. Mike Horton đã vượt qua Sun Yang với tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Úc và cho đội tuyển bơi lội của Úc. Và đến đây thì chúng ta cũng nhìn rõ một cái câu chuyện đó là gì. Sun Yang, một vận động viên của Trung Quốc cũng to tiếng, rồi là báo chí cũng lên tiếng để mà đả phá, đả kích một cái câu nói mà nó là một câu nói thật của một vận động viên Úc thôi. Đấy, trong khi những cái thông tin khác thì nhiều khi người ta lại cố tình lờ đi chẳng hạn. Ví dụ như cái chuyện mà khiêu khích này. Vâng, dù sao đi nữa thì kẻ chiến thắng thực sự là ai thì chúng ta đã thấy rồi. Mike Horton, vận động viên mang về huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Úc và vượt qua kình địch của mình, đó là Sun Yang.
Vâng, và tôi cũng cung cấp thêm một chi tiết, tức là Mike Horton giành cái huy chương vàng ở nội dung là 400m bơi tự do dành cho nam, và cái huy chương vàng thứ hai cũng ở đường đua xanh của đội tuyển bơi lội của Úc, đó là ở nội dung 4x100m nữ tiếp sức, trong đó có hai chị em Kate Campbell và Bronze Campbell đến từ bang Victoria. Có thể nói hai cái huy chương vàng mà đội tuyển bơi lội của Úc giành được trong ngày thi đấu đầu tiên là một cái sự khích lệ rất lớn, không chỉ đối với đoàn thể thao của Úc mà đối với đội tuyển bơi lội của Úc nói riêng, vì những cái thất bại của họ ở trong cái London Olympic 2012.
Vâng, đó là trên đường đua xanh. Chúng ta chuyển sang một môn thể thao khác gây được một cái điều rất là thú vị tại Rio de Janeiro năm nay, đó là bóng rổ nam của Úc. Chúng ta biết rằng là không phải là thế mạnh đáng kể gì của đoàn thể thao Úc cả, nhưng mà năm nay họ lại có màn chào hỏi rất là ấn tượng trước một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới, ứng cử viên vô địch Olympic, có phải không thưa anh?
Vâng, đội tuyển bóng rổ của nam hiện giờ đang đứng ở thứ 11 trên thế giới sau rất là nhiều các đội tuyển khác như là đội tuyển Mỹ và các đội tuyển đến đây châu Âu như là Pháp, là Tây Ban Nha, như là Serbia, Croatia, và đội tuyển của Australia không được đánh giá cao. Thì trong trận mở màn thì đội tuyển Australia đã thi đấu rất là hay và giành chiến thắng trước đội tuyển Pháp, được coi là một trong những ứng cử viên mà có thể phế truất cái ngôi vị quán quân của đội tuyển Mỹ. Và trong cái trận đấu mở màn gặp đội tuyển Pháp thì đội tuyển Australia đã giành chiến thắng với tỷ số 87-66. Có thể nói đây là bất ngờ đầu tiên của giải bóng rổ năm nay, và sau chiến thắng này thì đội tuyển Úc theo tôi nghĩ có tinh thần rất là cao. Cái lý do mà chúng ta nói là đây là một chiến thắng bất ngờ bởi vì là trong thành phần của đội tuyển Úc chỉ có 5 cầu thủ thi đấu ở giải NBA, là giải bóng rổ nhà nghề của Mỹ ở đẳng cấp cao nhất. Thế nhưng mà 5 cầu thủ của chúng ta thì cũng không phải là những cầu thủ mà thực sự là tài năng hàng đầu thế giới, và những cái cầu thủ mà chúng ta được biết đến như là Patrick Mill hay là Deladuva thì họ cũng là những cầu thủ tốt, cầu thủ trụ cột trong đội bóng của họ, thế nhưng họ không phải là những cái vận động viên hàng đầu. Thế nhưng cái cầu thủ bóng rổ trong đội tuyển Pháp có những cái cầu thủ hàng đầu, ví dụ như là Scott Parker, và gần như cả đội tuyển Pháp thì đều thi đấu ở giải NBA. Chính vì lẽ đó mà cái chiến thắng rất là ngọt ngào với tỷ số là 87-66 trong cái trận mở màn đã giúp cho đội tuyển Úc có cơ hội để lọt vào vòng sau, và đặc biệt là tinh thần lên rất cao.
Vâng, chúng ta nói tới các vận động viên nam thì cũng không thể quên được những bóng hồng trên sân bóng rổ, mà cách đây một vài tuần khi mà chuẩn bị Thế vận hội Olympic Rio de Janeiro đó, chúng ta cũng đã nhắc tới những cái kỳ vọng đối với đội tuyển bóng rổ Úc khi mà đã xuất hiện những ngôi sao mới, những ngôi sao trẻ hơn. Và giờ đây thì chúng ta dường như đã bắt đầu thấy được các ngôi sao này tỏa sáng, phải không thưa anh?
Vâng, nếu như bóng rổ nam chưa giành được một chiếc huy chương nào, kể cả huy chương vàng, huy chương bạc hay huy chương đồng ở một kỳ thế vận hội, thì đội tuyển bóng rổ nữ thi đấu thành công hơn khi mà có cả huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng. Và trong cái trận mở màn thì đội tuyển bóng rổ nữ lại một lần nữa thể hiện rằng là họ là một trong những ứng cử viên giành tấm huy chương vàng năm nay, khi mà ngay trong trận ra quân, mặc dù thi đấu trước cái đội tuyển của chủ nhà là Brazil và trước cái khán giả nhà cổ vũ rất là nồng nhiệt, thế nhưng mà đội tuyển Úc vẫn thể hiện đẳng cấp hơn hẳn và giành chiến thắng áp đảo với tỷ số là 84-66. Thì có thể nói đây là những cái bước tập sự chuẩn bị rất là quan trọng khi mà đội tuyển Úc sẽ phải gặp đội tuyển những cái đội tuyển mạnh hơn, và đặc biệt là nếu mà muốn giành chiếc huy chương vàng bóng rổ nữ thì đội tuyển Úc sẽ phải vượt qua ứng cử viên vô địch, đó chính là đội tuyển Mỹ.
Vâng, chúng ta sẽ chờ đợi những cái tin vui từ đội tuyển bóng rổ nữ của Úc. Và vẫn là những cô gái, chúng ta chuyển sang một trái bóng tròn khác, đó là trên sân cỏ môn bóng đá. Các cô gái của chúng ta, Matildas, đã có các trận đấu mở màn rồi. Họ chơi thực sự là khá tốt đó, nhưng mà có vẻ như là chưa may mắn, và có lẽ năm nay thì bóng đá nữ rất khó làm được điều gì ở Rio, phải không anh?
Trong cái trận mở màn thì đội tuyển bóng đá nữ của Úc đã để thua đội tuyển Canada với tỷ số là 2-0. Có thể nói đây cũng là một cái thất bại mà có lẽ là đội tuyển Úc không lường trước được. Mặc dù đội tuyển Canada khá là mạnh, thế nhưng mà họ chỉ là đội tuyển cân tài cân sức của chúng ta. Thế nhưng trong trận đấu mở màn thì đội tuyển Úc đã thi đấu không thực sự đúng như phong độ và để thua với tỷ số 2-0. Cái điều này đã khiến cho cái trận đấu tiếp theo của họ với đội tuyển Đức, tức là đội tuyển hiện giờ đang đang xếp thứ hai trên thế giới, là một cái trận đấu rất là khó khăn, và đặc biệt là cái trận đấu thứ hai rất là quan trọng. Úc trong trận đấu gặp đội tuyển Đức đã thi đấu rất là kiên cường và có một trận đấu rất là hay, và đội tuyển Úc đã dẫn trước đội tuyển Đức với tỷ số là 2-1 cho tới phút thứ 87. Thế nhưng mà một điều rất là đáng tiếc đã xảy ra là đội tuyển Đức đã gỡ hòa hai đều ở phút thứ 88 do công của đội trưởng Batusiak. Thì với trận hòa này thì sau hai trận đấu đầu tiên đội tuyển Úc mới chỉ được có một điểm, và cánh cửa vào vòng sau của đội tuyển Úc khá là hẹp khi mà họ phải giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng. Và đồng thời cũng hy vọng rằng là các đội thi đấu ở các bảng đấu khác không có được kết quả tốt, và qua đó đội tuyển Úc sẽ lọt vào vòng tứ kết với tư cách là đội bóng đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc, và hy vọng là may mắn sẽ mỉm cười với những bóng hồng Socceroos của chúng ta.
Vâng, chúng ta chờ đợi điều đó, chờ đợi sự may mắn. Bên cạnh tài năng thì tất nhiên rồi, cái yếu tố may mắn không thể thiếu được trong các môn thể thao, mà trong đó đặc biệt là môn bóng đá. Và chúng ta cũng không thể quên được một chiến thắng lịch sử, phải gọi là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử thể thao Việt Nam. Chắc là anh Việt Hoàng biết tôi muốn nhắc tới ai rồi. Vâng, đó là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, xạ thủ số 1 Việt Nam và giờ là số 1 Olympic. Quá tuyệt vời phải không anh?
Vâng, có thể nói đội tuyển của Việt Nam cũng làm được một cái kỳ tích, đó là vô tiền khoáng hậu đã giành được tấm huy chương vàng đầu tiên ở một kỳ Olympic. Thì có thể nói ở cái đẳng cấp quốc tế thì việc mà giành huy chương vàng, và đặc biệt là đối với một nước không phải là một cường quốc thể thao ở trong khu vực, chứ đừng nói là ở tầm cỡ thế giới, thì là một điều kỳ tích. Thì anh Hoàng Xuân Vinh hơn 40 tuổi là một xạ thủ có thể nói là số 1 của đội Việt Nam, thế nhưng ở trong tầm châu Á và trên thế giới thì anh vẫn không phải là một cái tên tuổi được nhiều người biết đến. Thế nhưng mà trong ngày thi đấu đầu tiên thì Hoàng Xuân Vinh đã đem về một tấm huy chương vàng lịch sử cho đội tuyển Việt Nam ở nội dung súng ngắn 10m. Trước khi mà Hoàng Xuân Vinh giành được tấm huy chương vàng thì chúng ta mới chỉ có một huy chương bạc ở các kỳ Olympic do vận động viên Hiếu Ngân giành được ở Taekwondo. Thế nhưng mà sau cái huy chương vàng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thì theo tôi nghĩ đã mở ra một con đường mà rất là nhiều các vận động viên thể thao khác của Việt Nam sẽ noi theo. Và sau cái chiến thắng này thì Hoàng Xuân Vinh có nói rằng là để mà đạt được tấm huy chương vàng thì anh đã phải bỏ rất là nhiều công để luyện tập, và đặc biệt là phải hy sinh rất là nhiều thứ, và trong đó có hy sinh đó là phải xa gia đình rất là dài. Và anh còn nói rằng là anh phải đi tập huấn nước ngoài rất là nhiều và phải xa vợ, xa con. Thì người phải hy sinh thì không phải ai khác là chính là gia đình của Hoàng Xuân Vinh. Và chính vì thế những vận động viên thể thao, và đặc biệt là những vận động viên trẻ thể thao của Việt Nam, để mà bước đến tột đỉnh của vinh quang, đó chính là một tấm huy chương vàng Olympic, thì họ cần phải hy sinh rất là nhiều, và trong đó có hy sinh thời gian dành cho gia đình của mình.
Vâng, chắc là mọi người khi mà nhìn tới những cái thành tích của các vận động viên bắn súng trong những cái giây phút rất là ngắn ngủi thôi, họ làm nên lịch sử. Chúng ta thấy được cái thành tích của họ thì thấy cũng rất là nhanh, cũng rất là gọn. Và thực sự ra là vinh quang thì thấy rõ hơn là những cái khổ đau, những cái vất vả trong quá trình luyện tập như thế nào. Tôi có nghe cái câu chuyện của một cái người bạn cũng tham gia thể thao đó, nhưng mà anh chỉ là bán chuyên nghiệp thôi. Ở trong cái môn bắn súng này thì họ có những cái giờ phút tập luyện thật sự là kinh khủng. Cân não, kể cả về não trạng của họ phải thực sự tĩnh, rồi là cái tư thế của họ, họ phải nằm, họ phải giữ cái tư thế rất lâu. Thậm chí có những cái câu chuyện là những cái vận động viên bắn súng khi mà tập luyện đó, họ phải khoác lên mình những cái tấm áo mưa để buộc vào, rất là gọn, rất là chặt, giữ cái tư thế như vậy. Kể cả cái thời tiết nóng bức đến mức độ như thế nào đi nữa thì họ vẫn phải nằm, họ vẫn phải giữ nguyên tư thế như thế trong một thời gian rất dài, vài giờ liên tục. Thậm chí có những người sau khi mà xong cái bài tập của mình thì họ không thể cảm giác được đôi chân hay là cánh tay của mình nữa. Tức là nó tê hết cả tay cả chân. Đó chỉ là một buổi tập luyện thôi, và chúng ta thử tưởng tượng xem rằng là để có được một tấm huy chương ở khu vực, chứ chưa nói đến Olympic, thì các vận động viên bắn súng phải vất vả như thế nào, trong bao nhiêu ngàn giờ tập luyện như thế nào, dòng dã trong nhiều năm như vậy, và chúng ta mới thấy được cái thành tích của họ.
Vâng, và bản thân với trường hợp của anh Hoàng Xuân Vinh thì xạ thủ này đã phải cũng phải hy sinh đến sức khỏe của mình. Tức là trong một ngày tập luyện thì Hoàng Xuân Vinh nâng súng ít nhất là 400 lần, và trong 400 lần nâng súng để bắn tập thì anh cũng phải nín thở để giữ hơi. Và trong cái trả lời phỏng vấn sau khi giành huy chương vàng, anh Hoàng Xuân Vinh cũng nói rằng là sau 400 lần nâng súng để bắn, và mỗi một lần bắn thì phải nín thở để bắn thật chính xác, thì đều ảnh hưởng đến nhịp tim của mình, và như vậy là ảnh hưởng đến tuổi thọ về sau của mình. Thế nhưng mà vì màu cờ sắc áo và vì những hy sinh mà mình đã khổ luyện để quyết tâm giành được, thì Hoàng Xuân Vinh sẵn sàng hy sinh cả thêm cái tuổi thọ về sau này của mình nữa. Thì có thể nói những cái vận động viên bắn súng cũng hy sinh khá là nhiều như những vận động viên khác ở trong các cái môn thể thao khác của Olympic.
Vâng, đó là cái kỳ tích của đoàn thể thao Việt Nam tại Rio de Janeiro năm nay. Lần đầu tiên trong vòng hơn 50 năm lịch sử của đoàn thể thao Việt Nam, chúng ta dành đôi chút thời gian cho một đoàn thể thao rất là thú vị và cũng vô cùng đặc biệt của Olympic năm nay, đó là đoàn vận động viên tị nạn. Cái sự xuất hiện của đoàn vận động viên tị nạn phần nào cũng nói lên được cái thực trạng hiện nay của thế giới, đó sự bất ổn trên hành tinh này. Và như ông chủ tịch của IOC, ông Thomas Bach có nói rằng những cái người tị nạn là những con người phải từ bỏ quê hương, hoàn toàn không mong muốn để chạy trốn khỏi bạo lực, khỏi chiến tranh, khỏi đói khổ, hay đơn giản chỉ vì họ khác biệt với những người còn lại. Đúng, họ khác biệt với những người còn lại. Và năm nay thì người ta đưa ra cái ý tưởng, đưa ra cái sáng kiến tổ chức đoàn vận động viên tị nạn. Bình luận viên Việt Hoàng, anh đánh giá như thế nào về ý tưởng về cái đoàn thể thao rất là đặc biệt này ạ?
Vâng, đầu năm nay khi mà cuộc khủng hoảng tị nạn trên thế giới và đặc biệt là tại châu Âu lên hồi cao trào thì Ủy ban Olympic Thế giới là IOC đã có đưa ra một sáng kiến, tức là họ sẽ lập ra một đoàn thể thao mới là đoàn thể thao dành cho những người tị nạn, và những cái vận động viên thể thao trong đoàn thể thao này là những người dân xin tị nạn ở các quốc gia khác. Và cái lý do mà họ muốn lập ra cái đoàn thể thao này bởi vì họ muốn gây sự chú ý và đặc biệt là muốn các nước phát triển cùng chung tay, chung sức giải quyết cái vấn đề cho người tị nạn. Cái ý tưởng được đưa ra từ tháng 3 thì ngay lập tức IOC đã tìm ra được 43 cái vận động viên có thể tham dự Olympic, thì cuối cùng thì đoàn thể thao của người tị nạn đã được rút lại còn 10 người. Và như chúng ta biết, trong cái buổi lễ khai mạc thì chúng ta ngoài các cái đoàn thể thao đến từ các quốc gia thì chúng ta có thêm một đoàn thể thao nữa với 10 vận động viên đại diện cho những cái người tị nạn trên khắp thế giới. Đây là một cái ý tưởng rất là hay, rất là tốt đẹp, và hy vọng rằng các cái nguyên thủ quốc gia của các nước phát triển sẽ để ý tới việc này, cùng chung sức chung lòng để giải quyết vấn đề tị nạn diễn ra trên thế giới. Và tôi hy vọng rằng là đoàn thể thao của những người tị nạn này sẽ giành được một tấm huy chương, có thể họ sẽ đem lại tự hào cho cái quê hương trong tương lai của mình.
Vâng, cho tới lúc này nếu mà chúng ta nhìn trên bảng tổng sắp thì chúng ta thấy rằng đoàn thể thao tị nạn vẫn chưa có huy chương nào. Tuy nhiên, những thành tích mà họ vào được đến những cái vòng chung kết cuối cùng, ví dụ như là các vận động viên bơi, thì chúng ta cũng hy vọng rằng là đoàn thể thao này sẽ có được một tấm huy chương. Mặc dù huy chương đối với các vận động viên tị nạn này không thực sự là điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là họ được công nhận, họ được hòa đồng vào môi trường đa dạng văn hóa, đa dạng sắc tộc của Olympic năm nay. Và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS cũng xin được tạm dừng. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả trong chương trình này tuần sau.